con nghe cái soi hồn đốt tứ quan là sao?
Soi hồn đốt tứ quan là mình soi hồn cho nó kích động cái luồng điển mình đương giao cảm mình trên bộ đầu, nó mới có phần mình mới đi đứng được. Nó xuất phát ra từ cái thanh điển ở bên trên ta chiếu xuống đó, là cái lửa thanh nó đốt cái trực điển. Rồi khi mà chúng ta làm pháp luân, nó cũng đem cái thanh khí điển vô, nó đốt cái trực điển của ngũ tạng. Thành ra mỗi đêm mỗi bị đốt, khi soi hồn và pháp luân thường chuyển, con người nó mới trở thành nhẹ được.
Tứ quan
là mắt, mũi, miệng, lỗ tai, trực không quy nhất. Con mắt là nguyên năng của nó để bố trí, dồn, thấy và cứu giúp mà mình động. Lỗ tai vốn là tịnh mới nghe được, nhưng mà mình cứ tạo động thì nghe một đường cách nghĩa một ngã, không đúng. Cái lỗ mũi để thu gọn nguyên khí cái càn khôn vũ trụ, hỗ trợ cho sinh lực bản thân. Cái lưỡi là để ổn định cái tâm, mà cái lưỡi đi nói vậy cái tâm hơn đó, là vì bốn cái đó nó động thì nó trượt. Chứ bây giờ mình quy lại sơ hồn để cho nó khai mở cái đó, nó trụ cái điểm nào theo điểm đấy và nó xuất phát ra thì bên trên ta đốt. Đốt là cái dẫn tiếng thừa tiếp thanh ra thanh, thanh tiếng về thanh thì thanh hút đi lên. Tứ quan nó nhẹ, rồi ta làm pháp luôn ngũ tạng nó thông, và cũng đem cái thanh khí điểm càng không di trụ lên cho nó thanh. Thì lúc đó nó càng ngày càng nhẹ, nó mới đi đến được. Rồi còn gì nữa?
Mình muốn đốt được cái ý mình thì sao?
Cái đó trước mới là đi vào trong. Nếu mà cái đó không đốt, không đi vào trong được. Còn cái ý của con người là đi trong chỗ bình thản, cỡ mở thăng hoa. Vì tại sao nó làm giấy động? Vì cái tứ quan này nó động, ngũ tạng này nó động, nó làm cái ý phải động. Cái ý đi lo cho tất cả những cái vụ động loạn, thành ra nó cô động, thành nó động. Còn khi mà tất cả những cái sự nhiễu động, kích động và phản động bên này, ở ngoài này, nó quy nguyên về tính chất của nó, thì cái sự bình thản thăng hoa của tâm thức nó đi lên. Đó là cái ý. Cho nên tu bằng trí, bằng ý. Cho nên trí ý là nó chuyển chạy cho tất cả mọi trạng thái trong tâm linh của nó và trong ngũ tạng của nó, trong cơ giới của chuyển thiên địa. Bây giờ mình đốt được rồi, đâu nó quy nguyên về đó. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó quy nguyên về cũ lão, nó mới tiến về hư không à. Cho nên chúng ta ngồi đây hưởng cái gì đây? Hưởng cái không mà không hay, mà còn ở trong sự tranh chấp. Vì cái không là nó thanh nhẹ từ đâu? Nếu mà chúng ta cái tâm chúng ta thanh nhẹ, tứ quan ngũ tạng thanh nhẹ, mình thấy rất dễ dàng. Mình thấy cái hơi thở nó thấu cùng tâm can, mà ở đâu? Nó càng thấu càng dịu, dùng ý động một chút là chúng ta đến tới nơi, như là vô cùng ở bên trên. Nếu chúng ta thanh thản dùng ý một chút là chúng ta đến, thì cái ý nó quan trọng lắm. Nhưng cái ý phải thu gọn cái nhiệm vụ, ý hướng thẳng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Con người càng ngày càng mở cái lượng từ bi đi tới. Chứ con người có sẵn lượng từ bi mà không vun bồi dung lượng từ bi thăng hoa, thì mình ở trong cái sự tranh chấp bất chánh ngu muội, tự trói buộc mình mà không hay. Mà uống một kiếp người mấy chục năm mà không làm được việc gì cho chính mình. Dọn đi dọn lại chỉ đem cái ý của mình phục vụ trong động mà không thích, cho nên phải bị nhồi quả. Thì người ở thế gian ai mới ra đời cũng có những kế hoạch tốt đẹp. Tôi muốn làm cái này, cái kia, cái nọ, cống hiến cho xã hội. Rồi tôi muốn làm cái này, cái kia, cái nọ cho cá nhân tôi. Mà rốt cuộc xã hội không được, mà cá nhân tôi cũng không đắc. Tại sao? Tại không có về với căn bản của mọi giới. Cho nên khả năng trong cái bản thể nó là vô cùng, mà nó là phải có trật tự. Làm nó mất trật tự làm sao trở về với khả năng sẵn có được. Cho nên cái phương pháp mà công phu hiện tại, soi hồn, pháp luân thiền định, để cho nó trở lại nguyên căn sẵn có. Thì khi mà chúng ta trở lại nguyên căn sẵn có, chúng ta không sợ thiên cơ. biến chuyển gì biến chuyển, tôi trở về với giới thanh tịnh của tôi rồi. Động cái bụng thì tôi cũng ở giới thanh tịnh. Tất nhiên mà trình độ không mua không bán. Trình độ tôi trước kia là động loạn hơn thua. Bây giờ trình độ của tôi bây giờ tha thứ và thương yêu, thì cái pháp tướng của tôi nó phải mở. Trời Phật đã tha thứ tôi, cho tôi có cơ hội cuối cùng để làm người tự thức. Mà nếu tôi không tu, không bao giờ tôi thức. Mà khi mà tôi thức rồi, tôi thấy nó thanh sạch vô cùng, quý giá vô cùng. Không có chỗ nào tôi bỏ hết. Ngay trong cơ thể tôi, từ lỗ chân lông cũng là cái cơ quyền diệu tiến hóa cho tâm linh của chúng tôi. Tại vì tôi thiếu thanh tịnh và không dồn lấy tôi và không sử dụng cái gì của tôi sẵn có. Mà tôi chỉ dồn ở bên ngoài và tôi tạo sự tranh chấp, thì tự trói buộc và đem lại sự mê lầm cho chính tôi. Cho nên người tu không phải là người ngu. Nó đã qua những cơn điêu luyện thử thách quá nhiều, đau khổ đủ thứ, rồi nó dồn ra thế là không phải đau khổ, mà không phải kích động. Chính nó là một quyền năng, nó tự tạo sự động thì nó phải chấp nhận sự động. Thế gian như vậy. Trước khi tôi trẻ tôi thanh sạch, rồi lớn rồi tôi đi ăn học này kia kia nọ, tôi đòi lấy vợ, tôi đòi bé con, tôi phải đòi nghiệp chứ, phải tôi tạo nghiệp không? Tôi phải thọ nghiệp. Cái ngày nay có nhân đạo, mỗi người làm cha làm mẹ phải chấp nhận cái hoàn cảnh sẵn có của chính mình. Dù là đại đạo tiến về trong trật tự, con người mà đi đúng về nhân đạo, người không có làm bậy được. Mình thấy cây thông cây tùng ở ngoài rừng nên là nó vẫn có trật tự để nó thăng hoa. Mà cái hồi mà nó còn nhỏ ai nghĩ nó lên cao như vậy, nhưng mà nó hưởng cái nhân quyền trọn lành của Thượng Đế cho nó đi vô cùng, không ai cấm cản, tùy theo khả năng của chính nó. Thấy trình độ thấy rõ ràng không tùng đôi bạn giác sanh như thế gian này, nhưng mà nó vẫn chấp nhận để nó thiên hóa trở về nguồn cội. Nó xuống đây nó học nhẫn học hòa. Nếu mà nó không nhẫn hòa với càn khôn vũ trụ với mưa nắng thì làm sao mà nó được thăng hoa cao như vậy? Bây giờ chúng ta người tu, chúng ta phản trắc với ta, làm sao chúng ta tiến? Thuận thiên giả tội, nghịch thiên giả nhân. Chúng ta có tự nhiên, có siêu nhiên ở trong này, mà chúng ta không hòa hợp với tự nhiên và không hòa hợp với siêu nhiên, và chúng ta đào tạo những cái điều bất chánh và buộc người ta phải theo chúng ta thì chắc lắm rồi. Cho nên vô vi không được quyền buộc ai. Tu là tự thức để sửa và tự khai thác cái khả năng sẵn có của chính mình. Tới trình độ nào thì mình hưởng tới đó thôi, chứ không có nên buộc người ta phải theo mình. Vô vi không được quyền đó. Mà mỗi cá nhân biết hít biết thở là có quyền tu thì vô vi. Vì vô vi là vô cùng của trời đất. Hít xuống cũng thấy không, mà thở ra cũng thấy không, nhưng mà nó có trong tâm của mọi người. Cái nhãn tạng tại tâm. Nhiều người nói tại sao tôi tu tới ngày nay tôi không thấy gì, tại vì tôi động. Mà nếu tôi thanh tịnh thì tôi thấy tôi rồi. Tôi thấy rất rõ ràng, thấy nguyên năng tôi là cái gì, vô hình vô tướng, một điểm liên quan đến điều khiển cái thể xác này rõ ràng. Dùng cái ý hay không, bắt nó đi làm này, bắt làm kia làm nọ, nó tạo động, mà trở về tỉnh cũng là nó thôi. Cho nên cái điểm liên quan đó là vô hình vô tướng, mà tôi phải tu làm sao rốt ráo trở về cái điểm đó để tránh cái hình tướng phàm ngã hiện tại. Hình tướng phàm ngã đây là tạm mà thôi. Cho nên sanh lão bệnh tử, đứa trẻ ra không răng, rồi có răng, rồi tới già là không răng, rồi biến hình thù. Nó trở về cái thức, ôm cái thức, ôm cái không mà kia. Biết ôm cái thức là thanh sạch nhẹ nhàng, không chấp bệnh hoạn của cơ thể và không chấp cái sự kích động của cảnh đời. Nhưng mình thấy bệnh hoạn của cơ thể là để thức tâm, mà kích động của đời là để thức tâm. Đó là công cụ của Thượng Đế để dìu dắt con ngài tiến hóa qua cái cơn khổ não tại thế. Mỗi người bước vào con đường tu qua những cơn khổ não rồi mới thức tâm, mới truy tầm đạo pháp, trở lại với sự vui mừng của chính mình. Cho nên sau cơn bình hoạn đau khổ người đó tự chết, nhưng mà tại sao một đêm đó nó nằm nó không uống thuốc, rồi nó rên rỉ, nó dắt mê dắt đi rồi cái nó không quên hết, sáng nó là khỏe, thấy không? Qua cái cơn kích động là cái cơn thức, cho nên con người có đúng tàn thì có hồi sinh, cái định luật sanh trụ quả diệt nó có rất rõ ràng. Cho nên khi mà chúng ta muốn có an ninh, muốn có sự bình thản, phải biết cái nguyên lý của triết lý này. Mà cái triết lý này ở trong ta chứ không phải ngoài ta, mà không đi xin ai hết. Chỉ thực hành đi rồi nó mở ra, nó đi được giai đoạn. Cho nên trước kia chúng ta bước vào vô vi nghe giảng về đạo pháp, ông này cũng giảng kỳ, nhưng mà bây giờ mình càng nghe càng thấm thía. Tại sao thấm thía? Chuyện của tôi và chuyện của người đó, hai anh em tôi có một chuyện thôi, mà triệu triệu người thế gian cũng có một chuyện thôi. Ông trời cũng làm một việc cho mọi việc, cái gì mà chứng minh mọi việc, một việc cho mọi việc. Thành khi điển qua sanh xuống thế gian phải cho triệu triệu ức ức người, mà mọi người chỉ có hưởng bao nhiêu đó thôi, thì ông chỉ làm một việc cho mọi việc, mà nó là vô cùng biến hóa vô cùng. Cây cỏ cũng đồng hưởng đồng thăng hoa, kỳ hoa dị thảo cũng đồng thăng hoa, như người hoàng có tánh hư tật xấu và những người thánh hiện cũng đồng hưởng trong một thời gian. Tùy mới trình độ thức tâm sẵn có mà mọi người đều bị dơ hại, không ai hơn ai được. Chỉ khi chúng ta hiểu vậy, chúng ta mới đem cái thức bình đẳng ra đối xử lẫn nhau, cuộc đối đãi của tâm linh thực hiện được, mới có cái sinh tồn của mình tương lai. À, anh tu theo trình độ anh, trình độ tôi thì chỉ có bao nhiêu đó, tôi lo được tôi. Mỗi người mỗi tu mỗi thăng hoa. Mình ngồi đây mình chỉ trích người ta, chứ mình hay chỗ nào đi chỉ trích người ta? Mà chưa chắc gì mình phải dở mà để người khác chỉ trích, mình tự đi. Cho nên cái con đường tu nó vô cùng, biết tự đi thì mới thấy giá trị vô cùng, không biết tự đi thì thấy nó giới hạn, nó lê thuộc. Tôi tu phải có thần linh ủng hộ tôi mới tu được, không có thần linh tôi bị giới hạn. Tôi càng ngày càng yếu hèn, tôi càng nhờ thần linh thì càng yếu hèn, càng lệ thuộc, mà chúng chả thấy mặt mũi có người đó đâu, thấy không? Tôi tạp kẹt cho tôi rồi không thấy, thì đâm ra tôi bắt người khác phải nghe lời như vậy, đâu có được. Thì tăng tiến văn minh của khoa học vật chất nó còn tiến bộ, cứu hồn vì sự tăng tiến văn minh của tâm linh của thượng đế không tiến bộ sao? Cho ngày nay một số người ngồi tu người vô đi ở đây là họ muốn truy tầm một cái gì, chứ không phải lệ thuộc. Nên người tu vô vi không nên đặt mình trong sự lệ thuộc, nhưng mà đặt mình trong sự bình đẳng, tương giao, học hỏi, cởi mở.
Thầy đem cái ý ở trung tâm Chiên Mãi đem đốt xuống cái rốn, thì thầy giải cho con là đem cái lửa đốt của chúng có nghĩa là như thế nào?
Không ai đem cái lửa đốt.
Tại vì
không
ở đây
có,
là
không có cái luật mà đem cái lửa đốt gì đúng. Bởi vì ở đây là cái sự tập trung mà chú ý cái rúng. Bởi vì sự liên hệ của cái rúng là cái phần vía, nó liên hệ với cái phần hồn. Cho nên phần hồn mới xuất ra thì chỉ ngay trung tâm, nó không theo bên mặt, không theo bên trái, thấy không? Nó luôn luôn ở trong cái đường đạo trung dung, mà nó phải chú ý cái phía. Có đời mới có đạo, tu mà bỏ đời không bao giờ thấy đạo. Có hồn phải có ý, phải có trật tự. Cho nên cái chú ý đó là để trở lại trật tự trong ta, và không có đi quá trật tự trong ta, chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Đi trong trật tự trong ta thì chúng ta mới trở lại cái sự kiên nhẫn sáng suốt, có trật tự, có chủ nhân không, có người phụ tá làm việc, đều là thanh thản nhẹ nhàng. Chúng ta nhàn hạ tại thế, chúng ta hiểu nguyên năng sẵn có của chúng ta mới nhàn hạ, ung dung làm việc nó ra. Thế thì chú ý cái rúng, chứ không phải lấy cái này để đốt cái rúng, tan mất rồi còn chú ý. Ông tổng thống phải có ông thủ tướng, ông chánh phải có ông thủ phó, mới làm việc được. Cái cơ cấu nó đều có trật tự hết thầy, chứ không phải là làm ẩu nó ta đi rồi thôi rồi bỏ hết, không có được. Cho nên phải quy về cái vía là thuộc về đạo, nó lo cai quản đường trường sinh hoạt tại thế, mà chúng ta quên nó là chúng ta là đại tội. Cả ngày tôi cứ bỏ hết, tôi không nghĩ tới vấn đề đó, vậy chứ ai lo chúng ta ăn mặc cái áo cái quần, tôi đi lo mặc cái áo này cho thích hợp, ăn cái nào cho nó ngon, đặt được cái ý của chủ nhân ông có một chút thì như phải lo trước. Tôi muốn đi đến thăm ông Tám là bao nhiêu công sự khổ của cái vía là phải lo xe này kia kia nọ, thì cũng thỉnh chủ nhân ông đưa ra ngoài, rồi chút nữa mới đem chủ nhân ông cũng là cái vía thôi. Cho nên tu ở đây là tu đời đạo xong tu, ta hiểu cái căn bản của nhân đạo, cái hồn phải biết cái gì mới dựng được cái tâm. Chắc cái hồn không có thể lo hết trong một lượt, cái việc nào của phần vía thì phần vía phải lo, của phần hồn hồn phải lo. Cho nên người tu vô vi họ luôn luôn tự điều khiển họ, điểm sáng suốt hạ lệnh thì cái vía phải lo. Sơ mơ thì trà trưa này tôi thích ăn bún bò quế thì cái vía nó lo là Phật. Đúng thứ mua cái gì mua cái gì, mình chặt câu quên nó cũng nhắc phải đi mua cái gì để làm bún bò chiên lạc vặt, phải có cái gì. Cho nên người tu phải có trật tự, đừng mất trật tự thì thành ra ta đây, mà ta đây á thì chịu mất luôn ta luôn, vì tự cao cống cao ngã mạn thì phải bị tan rã. Mà biết trật tự đời đạo sống tu, con người không có. Cho nên ta cũng từ tu vô vi trọng cái đạo, mà trong đời nó có đạo, biết đi đúng trật tự trong đời thì có đạo. Cái người tu vô vi không có kêu người ta bỏ đạo. Ai cũng có vợ có chồng có gia can để kích động và thức tâm hạt đạo. Tới ngày chúng ta thật sự chán ngán đến mùi đó rồi, chúng ta mới thật sự bước một bước và cái chỗ thay đổi thành nhẹ hơn và chấp nhận sống nơi thanh nhẹ. Tại sao quần tiên phải bị đọa xuống thế gian? Vì thanh nhẹ quá rồi lười biếng, rồi cái ham xuống thế gian, xuống thế gian rồi cái thống trị được người ta, thì tự đắc rồi bị kẹt luôn ở thế gian mấy ngàn năm. Cho nên xuống đây chúng ta cũng là căn cốt của bên trên xuống đây, rồi bây giờ học trượt, rồi học dũng, rồi cái thấy tha thiết cái sự thanh nhẹ. Trước kia chúng ta có không khí tự do ở Việt Nam, sau này tới cái không khí mất tự do, chúng ta mới thèm khát cái không khí tự do. Không khác gì mà cái phần hồn chúng ta dán gập như thế gian như vậy. Cho nên mọi người đang sống trong sự trần trực, tự chán chê mình, chán hoàn cảnh, muốn chết mà không biết làm sao chết. Nó không khác gì cái tình thế ở Việt Nam, y một thứ. Và chúng ta thanh tịnh rồi, chúng ta phải cảm hứng. Nhờ cái này mà tôi mới học được, nhờ cái này mà tôi mới thấy cái lượng từ bi của tôi, nhờ cái này mà tôi thấy cái trí tuệ của tôi cùng. Đó. Cho nên rốt cuộc và tu thăng hoa đến nhẹ nhàng thôi, vô vi là quý tất cả chứ không chê. Còn tu mới tu lơ mơ đó hay chê cái này khen cái kia, mà tu cuối cùng rồi không chê, không có mùa lo là không xài được. Rác mà người ta cũng làm phân thì có cái món gì chứ người xài không? Mình chưa sử dụng thôi. À, còn gì thắc mắc nữa?
Dạ, kính bạch thầy, lúc về sau này giảng thì hay nói tới pháp tướng, xin thầy giải thích cho.
Pháp tướng. Cái pháp tướng là tại sao chúng ta dùng bầu trời thế giới thì cảm thấy nó nhẹ nhàng sung sướng, dồn ra biển vô cùng ta thấy nhẹ nhàng, dồn ra cái cảnh thiên nhiên này chúng ta thấy khỏe tâm. Đó là cái pháp tướng vòng trại. Rồi con người mà nó có pháp tướng rồi, mình ngồi gần với nó mình cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi làm sao nó có cái pháp tướng? Đó, chúng ta soi hồn, chúng ta pháp tướng. Lấy cái gì để soi hồn? Lấy cái lực lượng gì để soi hồn? Lấy cái lực lượng gì để làm pháp luật? Lấy cái siêu nhiên để khai mở. Nếu mà về trên không chuyển thì chúng ta có hơi thở hoạt động được lấy gì mà bị đốt tai? Mà tại sao chúng ta lại bị đốt tai? Bởi vì luôn luôn cái đường lối của chúng ta thị phi đi ra đi vô, kẹt đi ngang không biết đi lên. Cho nên cái cây nó thụ, nó chấp nhận cái hoàn cảnh đau khổ hơn chúng sanh mà nó vẫn được đi lên, là nó chấp nhận. Còn chúng ta không chấp nhận, chúng ta la đà. Cho nên buộc nó trở lại rồi nó sẽ thăng hoa đi lên. Mà khi nó đi lên rồi, nó trở lại thanh sạch. Mà thanh sạch đó là cái pháp tướng nó xuất hiện. Cho nên những người vô vi đó có phải là ăn uống nhiều hơn người thường thôi, mà mặt mày sáng dậy người chú nào chú nấy nó tươi. Tại sao? Mà ông kia ông giàu quá mà sáng mặt mày ông lo, ông thấy của cải ông sắp mất và sợ mất, trói buộc ông ở trong cái cây. Còn tụi này nó không có gì, sáng nó dậy vậy nó thấy như chỉ sống với ông trời. Thế nên hôm nào có hương khỏe, sơ hồn thấy cái tâm hồn ổn định, quên những sự căng thẳng, tự nhiên cái pháp tướng phản. Khi mà trụ được trung tâm bộ đầu rồi thì cái phàm tâm không còn, cái tâm nó hòa hợp cả cả không vũ trụ, nó có trong cái chân tâm thì pháp tướng phải mở. Cho nên lúc đó nó tới đâu ai cũng mừng cũng vui, nó không phải sống trong thế gian. Nó người thế gian nhưng mà thân ngoại thân. Nó giờ cái phàm tâm này lên trung tâm bộ đầu hòa học với càn khôn vũ trụ, là nó đang học từ bi và thực hiện từ bi. Nó không còn phàm tâm nữa. Cho nên cái trung tâm bộ đầu con người vô vi nó hay chạy chạy nhõm nhõm đó, rồi chúng ta cứ cố gắng trực tập trung nó, thanh thừa thanh nó tiếp lên, thì lúc đó mới thân ngoại thân. Chúng ta không nói cái giọng phàm và không có nói cái tiếng phàm tranh đấu, mà đụng tới đâu là mở tới đó. Tại sao nó ở ngoài siêu nhiên thanh nhẹ nó mới bộc phát cái pháp tướng? Cái pháp tướng đi tới đâu là đem cứu khổ ban vui, nó chịu có pháp tướng. Còn người mà đi tới chỉ kích động và chặt giận người ta, cái người đó không có pháp tướng. Còn người có pháp tướng thì đi tới đâu người ta đang buồn cách mấy nhìn họ, rồi họ nói mấy câu vui. Đi tới đâu đem cái niềm tin và xây dựng cái sự vui vẻ trong tâm hồn của con người ta. Tùy theo kiểu đó, đó chỉ là pháp tướng. Còn gì nữa? Không ráng tu làm sao có.
Cái này còn có một việc là cách đây khoảng 3-4 tháng cứ có một cụ đó ở ngoài đời thật thì luôn luôn gọi tiếp xúc với con. Sau đó tại vì lúc đó thì con chưa vào vô vi cho đến sau đó thì ông Lạc có nhà đánh một cái cuốn, thì có cụ đó đánh cái cuốn kiểu xào
thiền sư.
Thế mà sau cái khi làm cái đó ấy, thì con thấy không có cần thiết cái gì phần đời hết. Thì tự nhiên thì cũng như là hôm nay có hai vấn đề để trình thầy giải thích cho mà. Phần thứ nhất là cái tâm thì rất là lớn nhưng mà không có tiền. Thế mà khi nghĩ đến cái việc gặp thầy thì làm thế nào? Mà ra làm sao để gặp, làm thế nào để gặp được? Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai thì bây giờ trong bản đạo vô vi thì có người thì đem đến sổ vàng và ký vài ba ngàn đô, năm ba ngàn đô. Thế có những người không có đồng nào thì cái phân vân là hơi ngượng ngập khi đến với lại anh em trong bản hiểu vô vi. Thì thưa thầy, và cái thêm thứ ba nữa thì trong lúc mình làm những cái phép của vô vi thì xung quanh thì có rất nhiều anh em họ không theo cái vô vi mà họ bài bác. Thì thưa thầy, mình làm những cái như thế nào thì mình...
Cho nên khi mà anh đánh cuốn sách của Đỗ Thần Hậu, tự nhiên cái tâm thấy cuộc đời này khác. Thì cái đó là cái gì đi? Cái tâm đi. cái tâm nó tự thức mà nó dơ quá, một cõi thanh nhẹ và nó thấy cái đàn xả ra, nó không thích nữa và nó muốn chọn cái chân giác. Anh em, tất cả do tâm. Rồi bây giờ anh nói nghe, bạn đạo vô vi đưa sổ vàng quyên tiền này cái thế nào? Cái quyên tiền này là kêu do sự phát tâm, mà không có quyên tiền cho cá nhân, cho lợi cho một người nào, nhưng mà mọi người đồng kiến thiết một cơ sở tâm linh là do tâm của họ. Còn người không tiền là lấy cái gì? Cũng lấy cái tâm. Đúng rồi. Đâu phải bắt buộc anh phải có tiền mới thấy đạo đó. Đạo là do tâm chứ đâu phải do tiền. Khi anh ấy biết cái đạo, trước kia anh lẫn lộn vào đời và anh thấy sự tranh chấp là quan trọng, mà bây giờ anh thấy được sự tranh chấp yếu hèn, anh bước vào đạo bởi một cái tâm. Thì cái tâm anh lúc nào cũng giữ được cái vô vi, chứ đâu có phải là phải bỏ mấy ngàn đô anh mới có giữ vô vi được. Anh thấy. Mà trong lúc anh tu, mọi người người ta phê phán, anh thấy không? Người đấm rác mà nó muốn thành phân, thì cái đống rác còn lại nó cũng tiếc nhiều. Còn người đời chung sống với nhau nhậu nhẹt, nhưng mà bỏ đi thì anh em người ta cũng chiều mến trong cái trình độ đó. Nhưng mà ngày nay bây giờ tôi đã qua điêu điện đó rồi, tôi qua sự bền xéo đó rồi, và tôi trở về với sự thanh nhẹ với chúng tôi. Rồi một ngày nào đó tôi sẽ đón rước các bạn về với tôi. Họ ở xung quanh họ làm khó dễ mình nhiều chừng nào, mình thấy cơ hội đo lường sự thanh tịnh của chính mình. Vì mình đã thấy chán đời, tôi mới trở về với thanh tịnh. Vậy chứ bây giờ những người này nó động tôi có tịnh không? Vì tôi muốn trở về thanh tịnh, tôi có cơ hội điêu luyện sự thanh tịnh của tôi. Tôi nên mượn đó mà làm ân nhân cho tôi, vì những người bạn đã quá thân tôi, kích bác tôi. Nhưng mà những người bạn đó minh sự của tôi, chỉ những người bạn đó hiểu tôi, hiểu những sự lối thôi trước kia của tôi, mà ngày nay nó chỉ trích tôi. Tôi lại cảm thấy không phải sự chỉ trích, tôi thấy đó là điều ân giúp cho tôi. Cho nên đó là minh sự, chứ không phải là người thường. Chúng ta cảm nhận những điều đó và nhận nhiều nữa không sao, vì đường lối này đi cho chung, không phải vì đi cho cá nhân. Vì khi mà anh thành công thì chắc chắn là những người bạn anh sẽ được thành công. Từ cái tâm tối mà anh đi tới sáng suốt, từ cái năng trượt mà anh đi tới thanh nhẹ, từ cái ác độc mà anh đi tới cái hiền hòa, thì anh nghĩ thế nào? Chắc là mọi người đã đứng khao khát những cái đường của anh đi thì dễ quá. Lúc đó cái món quà của anh hơn 3.000 đô la, 1.000.000 đô la không đổi. Anh thấy không? Thì mình dần tập vô vi là do sự phát tâm của mình. Cho nên ở đời họ hiểu lầm luôn, chúng tôi gặp anh em đưa cuốn sổ vàng không phải vậy, tôi không có nên tôi cảm ơn có thật. Tôi đã và đang làm một mở cái tâm tôi. Đúng rồi, một câu nói được. Cho nên đừng có nói rằng là tôi không có tiền, tôi không đến vô vi. Vô vi là tôi nghèo, tôi đâu có tiền, không có tiền. Nhưng mà ngày nay họ tu rồi coi đồng tiền như rác, không nghĩa lý gì. Những cái ngàn đổi món quà quý tôi liền cho mọi người chứ không phải cho tôi. Cho nên những người vô vi đang đóng góp bây giờ là cho mọi người chứ không phải cho họ. Tôi nói thiệt, anh biết những người bỏ tiền đó là họ không có nghĩ là tương lai họ sẽ hưởng cái đó đâu. Cho mọi người vì họ nắm được và họ đi được, họ đã chiếm được và họ cảm thấy sự sung sướng ở trong tâm, họ muốn trao món quà cho người ta. Tôi nói thiệt, những người bỏ tiền đó bây giờ anh kêu họ đòi họ cũng thèm, vì đồng tiền đốt không nghĩa lý. Đồng tiền đã hành hạ họ, đồng tiền đã đổi cái lưỡi họ, đồng tiền đã làm cái tâm trí của họ càng ngày càng sống càng hèn mọn yếu ớt. Mà ngày nay họ bỏ được, họ đã chữa trở lại trật tự, thành họ muốn tặng muốn vậy. Cái tiền nó là phụ thuộc chứ không phải cái món chánh, vô vi sẽ cho món chánh cùng mặt giá. Cũng như cái tâm vàng của anh mà anh biết tu và anh phục vụ cho đạo pháp, và tương lai lập hạnh hy sinh càng ngày càng cao, anh thấy anh đâu có mất, đang gia ngàn tài. Thì ai cũng từ nặng trượt thăng hoa tới thanh nhẹ, ai cũng tự tranh chấp đoạn loạn mới tiến về sự thanh khả. Lúc đó mới thấy là năng từ bi đứng, chứ không phải là ông Phật phải như vậy mới được. Không phải, ông Phật được từ mọi trạng thái đã nếm qua mùi đau khổ. Nhiều vị Phật xuống cách bao nhiêu trăm bao nhiêu ngàn kiếp mà chưa có xong, thì họ trong mọi trạng thái của chúng ta hết. Cho nên Phật không có chấp, mà người thế gian bày lên Phật chấp. Nếu đối với Đức Phật vậy không được, được như thường, không có gì không được, tùy theo trình độ. Cho nên Phật sống với chúng sinh, mà ta là người nhân gian sống với vạn linh trong tiểu thiên địa. Thì lúc chúng ta có ăn, ta có vui, lúc chúng ta không có được xu, chúng ta thấy không qua ngày. Chúng ta đã nếm rồi, thấy rồi, tình cảnh trước mắt, tình cảnh của nội tâm là có rồi. Chúng ta mới tìm lại sự quân lực sẵn có của chúng ta mà tu là phải. Con người tu vô vi là con người siêu khoa học, chứ không phải lệ thuộc trong khoa học. Nó khác. Cho nên các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn sẽ tới sẽ tốt lại. Mà tự mình sợ sự thông minh sẵn có của chúng ta. Khi mà thanh sạch rồi mới thấy cái sâm linh của con người là vô cùng. Cho nên ngày hôm nay những người đã cải tạo ở trong cải trại cải tạo mới thấy sáng kiến của con người là vô cùng. Lượm chiếc giày chê thì già tạo, lượm đi nhồm chê thì vợ về thì vợ hiền. Đủ cách chế tạo, lượm cái bao đựng cát hồi xưa mà nó dệt thành chiếc giẫm đẹp hết sức. Sáng kiến con người là vô cùng. Cho nên chúng ta lui trở về, sử dụng sự thanh tịnh và sáng suốt mới kêu bằng hưởng phước đời đời, mới thấy là hạnh phúc. Cái bỏ cái nhỏ đổi cái lớn thì đúng đường của chúng ta. Nói thiệt, những người ngồi đây đúng trạng thái lưu manh có, tốt có, xấu có, đủ thứ hết rồi. Mà thì chán, họ bỏ cái xấu đó đi, bỏ cái nhỏ đó, trở về cái lớn hơn, thanh sạch hơn. Thì phải đổi chắc, mà muốn đổi chắc được cái đó phải có một kỳ công. Kỳ công là ai? Tự hành. Cho hôm nay hành trình chúng. Cho nên vô vi luôn luôn ở trong sức bình đẳng, tự hành, tự tiến, chứ không nhờ người ta hành dụng. Chắc là ta văn minh khi nó bước vào đạo vô vi, là văn minh không lệ thuộc, không chịu thua được. Chỉ vì giữ thanh tịnh của thiên hoàng. Ông Phật thanh tịnh được bao nhiêu, văn minh được bao nhiêu, mà phải cố gắng đi tới chỗ đó. Thành ra tương lai cái siêu văn minh của nhân loại không phải là cái sự ồn ào cãi vã, nhưng mà cái sự thanh tịnh cứu độ. Còn có gì thắc mắc nữa không?
Có này. Đó là tại sao bao nhiêu người á, cho xin hỏi thầy một câu là bao nhiêu người gặp thầy á thì bị già thì được khỏe, mà con gặp thầy lần đầu tiên là không biết nhà chú lạc nó con già con bệnh bao con tình lễ con biết
đỡ rồi. Cho nên khi mà chị bệnh nó cũng hay cho mình, cho chị rồi đây chị gặp tôi về nó sẽ bớt bệnh. Cái giai đoạn đầu cái trượt nó còn, mà chính mình có trượt mà không biết làm sao, nên người ta giải cho mình rồi đem ra. Thì thế nào nó mất cái tập quán đi, nói gì bằng điểm ấy. Thấy không? Thì nghe hai ba lần nữa mình thấy nó hết, không có. Mà kẹt thanh sạch là nhẹ nhàng. Nhưng mà sau cái bệnh đó chị cảm thấy nhẹ nhàng. Nó khác, nó có cuộc thay đổi, có cuộc sáng trộn. Con người ở trong nhà khi không mỗi ngày làm bao nhiêu việc đó mà nó bỏ đi chung, có sáng trộn rồi chứ. Nhưng cái sao trộn kết quả nó là không. Cho nên cái bệnh cái này cái kia cái nọ là cái thử thách sao trộn rồi trở lại sự thanh thật, mà mình tự kiểm tự tu nó đi tới. Vậy thấy không? Nhưng ngày hôm nay chị nghe những cái chuyện đó đâu phải nói gì nói cho một người cho anh này đâu, mà nói cho tất cả mọi người trong đó cho nó đi ra thôi, thả lỏng nó đi, không ôm nó nữa đi, để cho chúng ta có cái thời gian thanh sạch. Tại sao chúng ta không tận hưởng nguyên năng sẵn có của chính mình? Mình lệ thuộc bởi mọi cảnh làm gì? Lệ thuộc bởi những tiếng thị phi của đời để làm gì? Không cần đi cái này. Để được giây phút nhàn hạ tiên gia của trời đất đang ăn mặn. Kỳ này thì sẽ thấy nhẹ, mà nếu có duyên kỳ sau nó thì cảm thấy nhẹ. Chứ không thôi kỳ trước mà không có thấy kết quả gì thì tại kỳ này tới đây làm gì?
Mà không có bệnh gì thì nó cứ bắt nằm không
thể. Phải rồi.
Cứ nằm hoài
nó
không
có hồi bệnh. Rồi lần lần nó thở, hít thở nó đổi trình thể.
Mà đã từng lỡ cứ nằm không không ăn không uống, cứ nằm hoài không có ngồi dậy.
Đổi trình thể lần lần đi rồi nó sẽ đổi hết sức coi.
Thứ hai là nếu mà con làm khác công phu mà làm đúng theo những cái lời mà đọc trong sách của thầy rồi thì thấy nó hiểu được và nó thấy nó thay nhẹ. Thế có một điều là cứ đi nói chuyện cũng rất ít thôi, ngoài chỉ một vài đôi lần nói chuyện với những bạn đạo cũ lâu rồi, nhiều khi gặp rồi các anh em nó giảng thì đầu óc con bị ù đấy. Hoặc thấy những cái chuyện như là chế khác như là trong sạch. Thưa thầy, như vậy thì có
khi mà anh có cái chuyện sáng suốt mà anh xét rồi, anh thấy là họ sửa pháp anh nghe gì đâu, bởi vì anh đã thực hiện đúng pháp mà anh được, thì anh mới gợi ý cho họ biết rằng tôi làm đúng pháp như trong sách là tôi thấy khác. Cái cơ hội anh giúp đỡ cho họ cũng như giúp đỡ anh nói như này, mà tôi thấy anh tu lâu mà tại sao anh chế cái pháp mà tôi nghe nó mệt quá. Đó cũng đúng, tôi muốn tìm hiểu cái mệt. Mà chính tôi ở nhà tôi làm đúng pháp và tôi thấy tôi thanh nhẹ, mà tôi tới với anh thì tôi thấy mệt. Anh nên lưu ý cái đó, mà chúng ta đồng hợp thì hai người tiếng. Khi mà đối phương nó nghe được cái câu này, nó chấp tâm và nó về nó tự kiểm, nó sửa lại, nó được nhẹ. Và anh được nghe thế, cái đó là tạo phước. Cho nhiều người sinh danh tu lắm, nhưng mà nó không có tu gì hết, chứ nó niệm cái vô vi, có vô vi lý chứ. Tôi nói trong bằng cần cái vô vi thực hành, vô vi lý thức không cần thiết, cần vô vi thực hành. Anh chơi họ, anh thắp hương, vô vi lý thức có pi anh tắt của ta nói không sai, anh thực hành được rồi, nhớ cái đó là cái quan. Khi mà người ta thực hành được, từ cái thực hành mà chuyển về pháp lý, ngồi với anh thì nó biết đường đi, cái nào anh chưa đi được nó rút anh. Cho nói chuyện tôi nãy giờ đâu có để anh bận tâm gì đâu. Cái nào nó muốn cuồn cuộn lên thì nó mở ra, cuồn cuộn lên thì nó mở ra, cuồn cuộn lên nó mở ra. Nó thanh sạch như vậy. Thì tại sao tôi đã đi, tôi mới kéo anh đồng đi cùng đi với tôi được. Cho nên anh thực hành thì đúng đi rồi anh sẽ cho người khác đồng đi. Anh không quà, không bánh mà anh nói mấy câu đơn giản thông tin gì đó, cho ta hỏi tin. Ta hưởng mua quà thực chất của cả các hồn. Nè, cho nên cái pháp này cứ cố gắng làm cho chúng đi. Và chúng ta phải làm thẳng, sửa tâm, sửa tâm. Dùng cái gì sửa tâm, sửa tâm? Dùng cái ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật là đúng sửa tâm. Vì trong này chúng ta đồng loạt thức tâm, thì trước ta cũng thức tâm, sau ta cũng thức tâm, tả hữu cũng thức tâm. Đi trong sự đại đồng quy nhất, làm một việc cho mọi việc. Anh niệm Nam Mô A Di Đà Phật phải làm cho một việc, phải tất cả mọi việc không? Nam lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, đà màu sắc và tính cả. Mà trong này nó ý thức điều như vậy, một việc cho tất cả không khí, riêng một việc cho mọi người. Chứ đừng nói tôi học Phật Pháp rồi tôi biết Phật ngôn nhiều lắm, tôi biết tiếng Phạn, tôi đọc rộng rộng gì gì, anh đọc một chữ câu không có bằng sáu cái chữ đó. Bởi vì đây là chấn động lực thực tế để mở lục thông cho hành giả. Lục tâm quan trọng nó mở ra thì khi có mở. Thì trong lúc mà lục thông mở rồi, người ta ngồi trước triệu triệu người, người ta chỉ nói chuyện có một người, nói với ông trời được rồi. Ông nào của ông trời nói với một ông, thuyết cho một người nghe được. Biết thuyết cho ông trời nghe là con người không có thuyết bậy. Mà thuyết cho một người nào đó nghe đó là người có thể thuyết bậy. Ăn lắng người ta, ý cho tu lâu tu lắng người ta, tu phỉnh người ta, tu gạt người ta. Còn thuyết cho ông trời không dám nói bậy. Tôn trọng mọi người như một vị thượng đế, tôn trọng mọi người như một vị thần. Thuyết minh chân thật, muốn thuyết pháp phải có thể đạo đạo. Còn ăn cắp nói bậy, cái ta chuyện vô vi lý thuyết không sai, bị kẹt. Tương lai ở đây anh em đã phát tâm và thấy rõ con đường tu cho tương lai, thấy rõ nguồn sống văn minh của chúng ta mà để chìm mảnh đất thanh trần. Cái sự số vàng đóng góp là mấy anh em đã phát tâm và tìm ra cho chúng ta làm sao mình cầm cái mồm mà mình nắm được luôn. Chứ còn luận đi nói lại vô ích, cầm cái mồm biết được luôn điểm thăng hoa lên xuống một cái ra đời gì đó. Thì chúng ta phải trở về vô hình vô tướng, không còn dựa trong hình tướng mà trước thiên cơ động loạn này, phải đi thẳng vào vô hình vô tướng là chân giác căn bản. Cảnh là ta, ta là ta. Trình độ nào nó xét theo trình độ này. Mới là con người trở lại với sự thanh sạch một việc cho một việc. Mới là hòa tan với đại hội. Học với ý chí của trình độ. Rồi, ai có gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy, trước khi con lên đây đó, thì có hai người muốn... được lên gặp thầy mà con không dám xin thầy cho được gặp đó thầy. Thành ra con cứ có hứa với người ta là con lên con sẽ xin thầy cho họ được gặp lên thầy.
Họ có chuyện gì quan trọng?
Dạ, họ có cái nội tâm của họ muốn cần giải quyết. Nhưng mà
họ đã nghe băng chưa?
Họ có đeo tâm thấy đúng không thầy?
Cho là họ nghe nghĩa là tâm bệnh nan y là hết gì. Nhưng mà cái đó là tùy duyên ha. Thì khi sắp đặt chỗ cái gì đi, chỗ đây là chỗ eo hẹp ha. Rồi hứa với người ta rồi có ngày không chở người ta lên đây rồi họ cũng trách móc. Tôi không biết do ban tổ chức sự kinh ban đầu ha. Còn tôi nghĩa là có dịp là tôi nói hết. Đem cái băng này cho người ta nghe, người ta cũng nói chi. Cái căn bản là cái ý thức của họ chịu trở về vị trí lãnh đạo họ không? Chịu trở về vị trí một y sư toàn năng để trị tâm bệnh của chính mình không? Chỉ có bên dưới đó thôi. Cái tâm bệnh của thế gian mình phải trở về gánh vác mà mình trị được cái bệnh đó. Chứ giờ người ta trị trị cũng hết rồi. Ông Phật Thích Ca mấy ngàn năm mà đâu có trị tâm bệnh là được. Chính người tu tự trị bệnh thì có. Mà không là đã trị bệnh cho ông được rồi. Người nào tu cũng vậy, tự trị bệnh cho mình. Nào, có gì thắc mắc không? Tức là muốn gặp cái cơ gì hỏi không? Hỏi chiên xào, hỏi gì cũng được, hỏi gì cũng được.
Dạ, thầy. Mình ở tại con, nó không có gì biết đây. Nó con sợ hồn đây, không có. Chạy nhé. Nhưng sao?
Không, cái điểm tự nhiên chạy. cái điểm đấy đâu cần nghe nó mới nghe được, nó mới chịu. Một thời hồn là không phải đạo rồi, trong cái không mà con thì không sao hết.
Thầy có thầy giảng con câu nào cho con về con cảm thấy thiền cái nó không khỏi
ừ. Thì đó nãy giờ nghe thôi à, thì tất cả là mình phải trở về hành trong cái không mà con, thấy chưa? Chúng ta hiện tại đang sống trong cái không, chứ không có không khí để sống được. Cái không khí này đâu có, ngồi cái suy nghĩ không, trong cái không mà có. Vậy chứ chúng ta ở đâu? Ở trong cái giới không gian sanh xuống, tụ cái trượt vào trong cái hình thức chúng tôi mới nói trượt máu mê dơi thang không có tốt. Thấy không? Bây giờ chúng ta phải trở về với cái điển giới, cái điển hình thanh sạch. Thấy không? Chúng ta mới cảm nhận là chúng ta tu phải có lý do, phải chìm tại sao chứ không phải tu vô rồi ông tam độ như thường trúng số, không có gì đó. Thấy không? Mà nghĩa là tu rồi lựa đi lựa lại, lựa 36 số, rốt cuộc trở về với số không. Đó, trở về số không là đắc đạo. Vì sao? Lấy gì chứng minh? Trước khi tôi dám sanh thế gian không có cái rắn hai bàn tay không. Thấy không? Bây giờ tôi ra khỏi cái thể xác này, tôi chết thì tôi cũng hai cái bàn tay không. Tôi cũng nói về cảnh đời thôi. Từ cái tâm đạo tôi trước kia là thanh sạch nhẹ nhàng cô tiên, bây giờ tôi giáng lâm thế gian càng ngày càng gồ ghề nặng trược. Cái gì kia mà gồ ghề nặng trược? Vì tham sân si hỉ nộ ai ô dục, ai ô dục nó làm tôi càng ngày càng bệnh trước. Rồi bây giờ tôi dẹp cái đó là tôi gì? Tôi trở về cô tiên thanh thanh nhẹ nhẹ nhàng, không còn nghiệp nữa. Mà ngày nay tôi ở thế gian tôi bị nghiệp, tôi dù không có chồng có con tôi cũng nghiệp, nghiệp thân, nghiệp tâm, nghiệp sau đó cũng là nghiệp sau đó. Chứ sao bà đã bắt tu cho khá quá mà tôi muốn ra gì?